Thứ ba là hàm dung không hữu. Điều này rất quan trọng. Hàm dung không hữu là gì? Là tâm lượng. Hàm không là tâm bao cả vũ trụ. Dung hữu là lượng khắp pháp giới. Tự tánh của quý vị vốn là tâm lượng lớn lao như vậy. Này ngay cả một người cũng không thể bao dung. Vậy gọi là gì rồi? Vậy là nghiệp quý vị tạo nặng nề quá. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới là tâm lượng vốn có của quý vị. Thấy người có chút lỗi lầm liền muốn trách mắng, tỏ ra không vui, chẳng ra gì cả, không có tâm bao dung. Không có tâm bao dung sẽ kết oán khắp nơi. Quả báo là điều tự nhiên vậy. Quý vị ở trong quả báo thì tự nhiên nơi nơi đều là chướng ngại. Quý vị có của cải cũng là khắp nơi bị chướng ngại. Quý vị có địa vị rất cao thì vẫn khắp nơi bị chướng ngại. Vì sao vậy? Vì quý vị tạo nghiệp đó nên chiêu cảm ra những quả báo đó. Điều này chỉ có Phật Pháp mới thấu đạo, nói mới rõ ràng. Cho nên thánh nhân thế gian, xuất thế gian dạy cho chúng ta, đối với người nên bao dung, đối với người nên khiêm tốn. Trong Vô Lượng Thọ Kinh nói cho chúng ta, thông thường người sai lầm rất nhiều. Trong kinh nói, tiên nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Không nên trách họ, nên bao dung họ. Văn hóa truyền thống xưa lấy Khổng Lão Phu Tử làm đại biểu, vì ông là người tập đại thành. Điều ông dạy người suốt đời bản thân ông đã làm được. Phu tử chi đạo, trung thứ nhi dĩ hỷ. Hai chữ này tượng trưng cho một đời Khổng Tử. Đức hạnh của ông học vấn làm người. Hai từ này làm nói lên hết. Trung là gì? Là chân thành. Thứ là gì? Tha thứ cho người. Bao dung cho người. Hơn nữa trong Luận Ngữ còn có ba câu nói rất cụ thể. Thứ nhất là thành sự bất thuyết. Đó là gì? Hơn một nửa là việc xấu, đều không phải là việc tốt. Sự việc này đã làm xong rồi, không nên nói nữa. Đã xong rồi, nói cũng vô ích. Toại sự bất gian. Sự việc tuy chưa thành công, nhưng người làm họ có quyết tâm, họ nhất định sẽ làm xong nó. Cũng không nên khuyên can họ. Gián là khuyên, khuyên can họ. Không cần khuyên họ, họ cũng không nghe, họ sẽ không tiếp thu. Quý vị không cần phải khuyên họ, mặc họ vậy. ký dạng bất cứu. Việc đã qua không nên truy cứu nữa. Không cần phải đổ thêm tội cho họ mà kể họ, tức là bỏ qua tất cả. Đây là tổ tông chúng ta dạy con cháu đời sau. Làm người xử thế nên như vậy là đúng rồi. Đại Thừa Bồ Tát chân thật từ bi, chân thành từ bi. Vì sao đối với những người tạo ác nghiệp cực nặng mà còn đối với họ như vậy? Người cực ác, họ vẫn còn có bổn tánh. Bổn tánh vốn thiện, họ dùng vẫn là Phật. Nhất thời mê hoặc, sai lầm, đọa vào địa ngục. Nhất định phải tha thứ cho họ. Không những tha thứ cho họ mà còn phải giúp họ. Họ có thể tiếp thu bao nhiêu thì giúp họ bấy nhiêu. Lúc họ không thể tiếp thu, tạm thời không cần để ý đến họ. Họ có thể tiếp thu, nhất định phải giúp họ. Đó là Bồ Tát. Trong lòng Bồ Tát chỉ có từ bi, không có oán hận. Quý vị hại họ, hủy báng họ, lăng nhục họ, tổn hại họ, tâm địa của họ vẫn thản nhiên, không mảy may oán hận. Đây là Bồ Tát. Họ nhìn thấy quý vị đang tạo nghiệp, nhìn thấy tương lai quý vị sẽ chịu quả báo. Khi nào quý vị biết quay đầu, lúc đó họ sẽ đưa tay ra giúp đỡ quý vị. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát biết tất cả chúng sanh và mình là một thể. Có lý gì mà không quan tâm? Có lý gì mà không giúp đỡ? Cho nên những điều này chúng ta phải học tập. Như vậy làm cho chúng ta thể hội được khởi tâm đồng niệm. Ý niệm này là nhiễm hay là tịnh? Là tà hay chánh? Là thiện hay ác? Nhất định không thể sơ suất. Phải rõ ràng sáng suốt. Đó là trí huệ. Trí huệ làm sao mà có được? Mỗi người chúng ta đều hy vọng bản thân có trí huệ. Phương pháp rất nhiều, gọi là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong nhiều pháp môn như vậy, thuận tiện nhất chẳng gì bằng niệm Phật. Pháp sư Tu Vô từng là thợ hồ, chưa từng học hành, không biết chữ. Lúc giảng sanh có thể nói được một câu nói như vậy: năng thuyết bất năng hành, bất thị chân trí huệ. Câu nói này có thể coi là một câu pháp hay không? Chúng ta thử nghĩ xem, có thể coi là một câu pháp không? Một câu pháp chính là chân thật trí huệ, vô vi pháp thân, không đơn giản. Suốt đời chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, câu nói này tượng trưng cho trí huệ chân thật của Ngài. Ngài làm đúng rồi, quý vị làm sai. Vì sao vậy? Vì Ngài làm được nhưng không nói được, quý vị nói được nhưng không làm được. Người làm được giảng sanh thế giới cực lạc, người chỉ nói được vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Ý trong câu này rất sâu sắc.